Có cái đường lối của mình hẳn hoi à, chứ cái đường tu của mình là mình đã có học rồi, là trên con đường đi mình biết rõ rằng con đường đi mình thứ nhất là không có lạc, hai nữa là nó hợp với cái căn cơ. Đức Phật chế ra 84.000 pháp môn, không có một cái pháp môn nào mà cao, có một môn nào mà thấp anh nhớ. Hay nhiều người nói là tu thiền, nó sang, nó là trí thức, không có. Những người nói vậy là dốt, chỉ biết thiền nó chưa biết có pháp môn khác. Hay thí dụ tùy bệnh mà cho thuốc, thí dụ mình bệnh nhức đầu, một viên paracetamol thôi cho uống chỉ ba cái thuốc mà khác mắc tiền. Ví dụ như vậy. Thì bệnh ung thư thì uống một chai thuốc là mấy trăm đô như vậy đó à, còn mình nhức đầu không uống chỉ ba thuốc mấy trăm đô nó điên á. Thấy nào, là thuốc nó quý nó hay á, là hết bệnh nhớ, chứ không phải là cái thuốc mình mới nhức răng chút mà mua thuốc thiệt là sang. Ai hỏi thuốc nhiêu đó là mấy trăm đô một chai là ta nói là người ta khen mình thì kém, có nó người nhân nó người ngu người dốt, tiền nó phí mà chưa hẳn gì nó hết bệnh. Không? Tùy theo bệnh mà cho thuốc, bác sĩ cũng vậy. Không bác sĩ nào mà điên, bệnh sơ mà không cho thuốc mắc bao giờ, nhớ. Ta nói là pháp môn không có pháp môn nào quý, pháp môn nào tiện, chỉ là hợp căn cơ, mình hành trì tốt, đó là nó tốt. Đức Phật tùy theo căn cơ chúng sanh, tìm thuốc nào uống hết bệnh, thuốc là thuốc hay. Thuốc nào là uống hết bệnh thôi. Thì cái đó là nó rất quan trọng mình lựa. Chứ nghe người ta nói tu thiền, mình tu niệm Phật mắc cỡ quá, nó thấp thỏi, cái này để dành cho những bà già trầu này kia, anh dốt nát, anh nghĩ người đó này chưa biết về Phật Pháp hết. Nhớ kỹ, chưa biết về Phật Pháp. Thế là mình cũng không nên bác một cái pháp môn nào. Bác một cái pháp môn nào cũng là bác cái lời của Phật dạy. Nhớ, có pháp môn nào cũng là Phật nói đó, tổ nói đó. Tịnh độ cũng là Phật nói, Phật giới thiệu với ai mà như không đặt ra, đại chúng nhớ. Mà duyên khởi của tịnh độ là ai? Ai bà nào? Bà Vi Đà Hy có duyên khởi hẳn thôi. Đức Di Đà là Đức Thích Ca giới thiệu. Đức Di Đà là quá khứ, Đức Thích Ca là Phật hiện tại, Đức Di Lặc là Vi Lai. Nó Đức Thích Ca giới thiệu Đức Di Đà ở cõi cực lạc như vậy, bản nguyện Đức Di Đà như vậy. Đó là nhờ Đức Thích Ca giới thiệu. Thành này những ở trong kinh nhiều kinh thí dụ Pháp Hoa hay là chỗ nào cũng có giới thiệu là cõi cực lạc Đức Phật A Di Đà. Rồi Đức Thích Ca nói rất nhiều, thí dụ trong Ngũ Kinh nói về cái tịnh độ, diễn tả về tịnh độ, đó là Phật Thích Ca giới thiệu nói. Mà mình không tin là Phật Thích Ca, tin ai vậy? Tại vì mình không có cơ tịnh độ, mình không tin cõi cực lạc, là mình tín nguyện mình chưa có, thì thôi người nào có tín nguyện họ tu, mình tu có pháp khác nó hợp hơn. Hay thí dụ như thiền quán hay là cái gì đó chẳng hạn, mà mình thấy hợp hơn mình, đều là cái đó. Cái pháp môn nào cũng được hết, cái thuốc nào mình uống mà nó trị hết bệnh mình là cái đó là cái nên uống, nên tìm cái đó. Cái đó là cái rất quan trọng nha. Chứ đôi khi mình đã thấy niệm Phật mình hơi quê quê, không có trí thức bằng là những người khác họ ngồi thiền. Đó là tùy theo thôi, chứ đừng có nên bác, đừng nên chỉ trích. Là mình con đường mình đi, mình thấy hay, mình thấy hợp với mình, thì mình nên phổ biến rộng cho những người khác. Thí dụ mình ăn cái bánh nó ngon, mình nên là quảng bá cái bánh đó. Mình thấy ăn ngon thiệt mà người khác không hợp khẩu, cái bộ tiêu hóa họ không hợp cái đó, thì ngon với mình chứ không phải ngon người khác. Đó là mình học Phật là nên như vậy. Chứ bây giờ nó là pháp môn này cái bác pháp môn khác thì cái đó là cái không nên. Mà mình bác tự nhiên mình bác cái lời Phật dạy. Thì hôm trước thì chúng ta học về cái giới cụ túc chưa xong phải không? Vấn đề đắc giới phải không? Đắc giới thì thời Phật là có 10 cái loại mà đắc giới. Bây giờ mình học về cái tư cách của người thọ giới và tư cách của thầy truyền giới. Chứ nó chưa học phải không? Thành là hai cái điều này là cái điều rất quan trọng. Tư cách của người thọ giới và tư cách của người truyền giới. Thì ở trong cái đắc giới, cái vô tác giới thể, nó có 3 cái nhân tố để mà đắc giới. Mà 2 cái nhân tố này là 2 nhân tố rất là tối ưu quan trọng. 3 cái nhân tố đắc giới, đại chúng nhớ nha. Thứ nhất là giới sư phải cực kỳ thanh tịnh, giới tràng phải cực kỳ trang nghiêm. Mà cực kỳ trang nghiêm để cho giới tử nó phát tâm, nhớ nó thấy cái cảnh như vậy nó phát tâm. Rồi là đóng vai cũng là quan trọng trong cái 3 cái vấn đề đó. Cái giới tử thì phải phát tâm võng mãnh, chứ mình là để thọ lấy lệ là không được nha, nó không đắc giới. Tại vì thầy nói cái hôm trước thầy cũng nói cái vô tác giới thể nó thuộc về, ví dụ là nói về nhất thiết khu bộ thì nó thuộc về sắc pháp, đứng về đại thừa di thức thì nó là thuộc về tâm pháp, mà đứng về cái thành thực luận thì họ quan niệm đó là phi sắc phi tâm. Hay nó sắc pháp mà cái nào nói cũng có lý, nó đứng về cái nương diện nhất thiết của bộ á, nhất thiết bộ thì nó là này sắc pháp. Tại vì sao mà là sắc pháp? Vì có hàng thập sư, có giới tử, có bạch, có sinh, đó là cái tướng. Sắc là cái tướng nha, cái tướng. Mà nó có cái tướng như vậy thì gọi là sắc. Sắc mới hình thành được cái vô tác giới thể. Nên cái phái này mới gọi đây là vô biểu sắc, hay là vô tác giới thể đó là sắc pháp. Thứ hai nữa là di thức đại thừa, thì đó là tâm pháp. Tất cả đều là do tâm tạo, ngoài tâm không có pháp. Thành ra là nếu mình tu mà nhận cái pháp ngoại tâm đó là ngoại đạo. Nhớ cái ngoại đạo với nội đạo nó khác nha. Mình được gọi là nội đạo, không phải là cái ngoại đạo là cái người kia Thiên Chúa là ngoại đạo, cái việc đó việc khác. Cái nội đạo á, mình chính mình đôi khi cũng ngoại đạo, nhận pháp ngoại tâm. Nhớ nhận pháp ngoại tâm. Tất cả các pháp không có một pháp nào ngoài tâm, đó là đại thừa. Không có pháp nào ngoài tâm á, mình nhận cái ngoài tâm đó là ngoại đạo. Nhớ cái chỗ này. Dầu mình chủ trương cực lạc thế giới ở bên kia cách 10 muôn ức cõi Phật, nhưng mà không rời tâm mà có. Người ta còn chủ trương là gì? Di tâm tịnh độ nè, tự tánh di đà, di tâm tịnh độ. Mà cái tịnh độ này mình mới nên riêng bỏ cái nội tâm, cái tự tánh, cái tự tâm của mình, quên Đức Di Đà tự tánh đi, mà tìm Đức Di Đà quả Cực Lạc thì không bao giờ tới. Nên ngoài tâm không có pháp, đó là nó ngoài tâm có pháp là nó cứ phương tiện mình nói vậy thôi, mượn để mà ví dụ vậy thôi. Chứ nếu mà tìm cái pháp ngoài tâm đó là ngoại đạo, được một cái gì đó ngoài tâm đó là không phải là Phật pháp. Phật pháp từ ở trong, là nói về cái định là phải có huệ. Mình tìm cái huệ ngoài định ra đó là không phải là huệ của Phật pháp, của Phật giáo. Định là từ ở trong. Thành đại chúng thấy cái hình tướng gì của Phật giáo đều là hướng vô trong á, nhưng mình chế ra cái chuông đàn chung nó theo, đánh vào đánh ra ngoài đánh vô, mà nghe nó sâu, mà nghe nó cái tâm nó yên nó lặng. Còn Thiên Chúa thấy rõ ràng, nó bành trướng, cứ ở trong nó lắc ra. Hay là chúng thấy cái nhà thờ đó, nó tự ở trong cục cái này lắc ra như vậy để kêu gọi, đó là cái sự bành trướng, nó hướng ra ngoài. Còn Phật giáo kêu hướng về trong. Không một ông Phật nào, một ông tổ nào á mà ổng không có là định mà là ổng đắc mà không có. Đức Thích Ca mà có 49 ngày ngồi gốc Bồ Đề bỏ hết. Còn mình là cũng vậy, muốn phát huệ. Thầy năm trước thầy cũng nói là chúng là cái thông minh và cái trí tuệ nó khác. Nhớ cái thông minh hôm trước thầy nói rồi phải không? Cái thông minh là nhờ những cái ở ngoài. Thông minh là làm việc đắc lực của đệ lục thức chứ không phải A-la-gia. Đệ lục thức là nhờ sách vở, nhờ cái bộ óc của mình nó lanh lẹ cách này cách khác. Mà đối với Phật giáo thì cái đó là cái trở ngại trên cái quả chứng. Mà cái đó gọi là gì? Cái sở tri. Cái sở tri này là cái thông minh, cái biết nhiều, nó trở ngại trên cái ngộ chứng, mới gọi là sở tri chướng. Cái sở tri, cái chỗ biết của mình nó chướng trên cái đường giải thoát, cái đường giác ngộ đi, cái kia là sở tri. Tại vì mình biết nhiều quá, mình thông minh quá. Những người thông minh, những nhà bác học họ khó tu lắm. Tại vì cái bộ óc họ đệ lục thức nó làm việc quá nhanh, nó quá nhanh đi, nó không dừng lại được. Mà cái đệ lục thức thì thường thường ta gọi trong kinh gọi gì là tâm viên ý mã, bắt cột trói lại. Mình nhập thất đó là trói nó lại, mình niệm Phật, mình ngồi thiền là trói nó lại, là không cho nó nhảy, nó bay, nó chạy, mới gọi là tâm viên ý mã. Cái tâm là như con vượn, ý như con ngựa, nó tâm viên ý mã, thì cái đó rất là chướng ngại. Những người nào thông minh lắm, khó định lắm nha, khó ngồi yên lắm. Mà cái bộ óc họ nhanh quá đi, là làm việc đề lục thức không à. Thành là phải có định rồi mới có huệ. Đó là cái mà cốt yếu của Phật giáo đó. Là không có huệ nào mà ngoài cái định mà có, mà không có định nào mà ngoài cái giới mà nó sanh. Thành cái tam vô lậu học này là từ giới định huệ rõ ràng. Thành ở đây nói về cái tư cách, hồi nãy thầy nói về cái Bồ Tát với thể, nói về cái tâm pháp là có đại thừa duy thức, tất cả đều do tâm. Thầy là nhiều người chủ trương, thí dụ Mác Lênin chẳng hạn, chủ trương về duy vật biện chứng. Nhưng mà là nếu mà đi sâu thì nữa, từ tâm đại chúng, là thí dụ một cái tòa nhà nó lên như vậy, họ chỉ nhìn nó, cái tòa già nó cho là cái vật chất, cái tướng. Nhưng mà cái tâm ngồi, cái ông kiến trúc, ông mới là vẽ, ông tưởng tượng cái nhà nó như vậy, như vậy, như vậy là từ đâu? Từ cái vô hình chứ, mà nó sanh ra cái hữu hình. Cái kiến trúc này ngồi không có cái nhà nào hết á. Không có trong trí của ông, nó tưởng tượng như vậy cũng vẽ lên. Rồi người ta mới làm theo cái đó. Thì cái tâm nó đi trước chứ, cái vật nó đi sau. Thành Phật giáo chủ trương nhất thiết di tâm tạo, ngoài tâm là không có pháp, nó là cái chủ trương của Phật giáo ra. Rồi là minh thành thật luận thì phi sắc phi tâm, nó cái Bồ Tát với thể về là không phải sắc cũng không phải tâm. Nếu mà nói là cái Bồ Tát với thể phát sinh là do hàng thập sư yết ma, rồi là có giới tử, có giới sư hẳn hoi, có giới trường, thành đó là thuộc về sắc. Mà sanh cái Bồ Tát với thể nào không thấy, đâu có thấy, thành đó là tâm. Thành mà mình thấy ba cái nhà họ quan niệm đều là trúng hết á, đều là hay. đứng một khía cạnh nào đó để họ phán xét. Thì cái Bồ Tát Như Thể mình thấy là khi mà được là nó hiện ra cái tướng. Ví dụ mình đắc giới ha, mình thọ giới rồi con người mình nó khác. Thành ra thường thường người ta nói là giới pháp nè, rồi giới thể nè, giới hạnh, rồi cái giới tướng. Nó có bốn cái giai đoạn. Thì dù mình thọ giới rồi khác, hồn mình còn say di làm sao cũng được, thức xoa làm sao cũng được, xuống bếp gặp miếng gì cái bóc cái lũng cái ăn này kia. Nhưng thọ giới rồi nó là nó trị lớn rồi, thành nó điềm đạm, nói đâu đó rõ ràng. Cái mấy người kia là say di, thức so là đàn em mình, họ rất cẩn thận. Thành từ cái tướng đi cho đến cái lời nói, đến cái gì cũng là thay đổi đó. Nha, đó là cái đồ thuộc về cái dưới tướng, hiện ra tới cái tướng. Nha, thành là cái thọ giới, cái người mà truyền giới và cái người thọ giới này, cái mục đích chính là ở chỗ là đắc giới. Đại chúng nhớ cái điểm đắc giới là cái quan trọng. Mà bây giờ họ làm trên cái hình thức không à, hình thức, hành chánh nhiều à, làm cho nó đẹp và giới tử cho nó đông rồi này kia nọ là đủ thứ việc à, nhưng mà không để ý là cái gốc chính nó làm sao giới tử đắc giới. Đắc giới thể tỳ kheo hay là thức so mana, tỳ kheo ni hay là sa di ni hay sa di, phải đắc giới nó quan trọng. Còn nếu mà không đắc giới thì coi như là cái việc làm mình đó là vô ích. Nhớ quan trọng hơn cái vấn đề mà à, thành là cái giới mà tỳ kheo là ta lựa rất khó, là cái tư cách của người thọ giới cũng như tư cách của cái người mà truyền giới à, cái truyền giới à, thành đôi khi mình thọ mà không có đắc giới mình không biết, mình đâu có đắc giới à, tỳ kheo giả lạc vào một trong năm loại tỳ kheo giả ban đầu anh nói. À, đôi khi mình không có đắc giới, thọ giới đàng hoàng nhưng không đắc giới. À, thành là ngài Hoằng Nhất Đại Sư Cận Đại với ngài Hư Vân rồi ngài nói là cái tỳ kheo như pháp rất là khó, rất là hiếm, nó không đắc giới, không đủ điều kiện. Thành nếu mà là đắc giới sau này chúng ta có là cái bốn trường hợp để mà tạo thành cái đắc giới là học sao. Ví dụ như là trong cái cương giới nè, yết ma phải trong cương giới, yết ma phải như pháp là giới nè, rồi gì tăng nè, rồi sự nè, rồi là pháp nè, thì phải có bốn cái như vậy. Thì cứ học sao thì đầu tiên giờ ta xét về tư cách của người thọ giới thì hồi xưa Đức Phật chưa có trải qua cái vấn đề sa di. Ai muốn thọ giới tỳ kheo rồi Phật nói thiện lai tỳ kheo, rồi tự nhiên là trên thân có ca sa, râu tóc từ rụng, trên tay có bình bát, đó là duy nhất là chỉ là Đức Phật thì không trải qua cái giai đoạn sa di. Từ ngày mà có La Hầu La ra đời vô xuất gia trong cái giáo pháp của Đức Phật, chừng đó mới có sa di xuất hiện. Chứ tỳ kheo ni hồi xưa cũng trải qua, thức xoa cũng không trải qua, sa di ni không có. Rất nhiều những cái bờ bực mà thánh ni á cũng là từ cái tịnh nhân mà lên không à. Nhớ hàng tỳ kheo cũng vậy à, rồi sau này mới có xảy ra những cái việc. Nó ví dụ như vô rồi thời gian có thai thì Phật mới chế ra cái thức xoa mana, chứ xưa đâu có thức xoa mana. Khi mà Đức Phật chế cho La Hầu La là làm sa di thì bắt đầu Phật chế cho bên ni có sa di, trải qua cái thời gian thời gian như vậy. Đó là trong là luật tạng cũng nói là một số tỳ kheo không có trải qua sa di á thì có nhiều hơn cả nghìn người vậy đó. Những vị này hoàn toàn là thiện lai không à, thiện lai tỳ kheo. Chỉ là duy nhất là Kiến Đế được cái tỳ kheo đó là năm em Kiều Trần Như. À, thì cả hai cái truyền thống Bắc truyền và Nam truyền khi Phật chế là trải qua vấn đề sa di nha. Dầu Nam truyền thọ lẹ hơn mình, có khi là thọ sa di rồi giờ trước giờ sau coi là cho thọ tỳ kheo liền bên Nam truyền á. À, thì rồi sau thì theo cái địa phương cũng như theo cái mình bây giờ thì phải là trước khi mà vô mà thọ tỳ kheo phải trải qua làm tịnh nhân trước. Tại vì cái trí của mình bây giờ nó không có mạnh, tu đa số những cái hoàn cảnh này hoàn cảnh kia nhiều. Nói nhiều vị hồi xưa coi như tới Phật, Phật nói thờ pháp kiến đế liền. Kiến đế là chứng cái gì? Gọi là cái từ mà kiến đế là chứng gì? Gọi là kiến đế. Cái nếu mà kiến đế thì chứng sơ quả tu đà hoàng. Như bà Liên Hoa Sắc là chẳng hạn, chưa xuất gia mà Đức Phật cho một cái thờ pháp đoàn cái là kiến đế. Kiến đế là chứng được cái sơ quả tu đà hoàng, là cái quả đầu tiên có bốn quả la hán, bốn quả tinh văn á. Thì ở trong này có cái chớ thêm mà đưa ra hai thuyết là nói về tất bà đa tỳ ni tỳ bà sa, thì cái là thời gian mà Phật chế bạch tứ yết ma thọ cục túc giới sau thành đạo 4 năm hoặc là 8 năm. Nó là nó là 4 năm thì cái này nó ngắn quá, mới quá. 8 năm sau Phật thành đạo thì nó có thể nó hợp hơn. Tại vì bạch tứ yết ma cho truyền giới, thời gian đầu Đức Phật chưa có, chưa có. Nên đó là ghi lại của Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa. Còn ngũ phần tứ phần là không có nói cái thời gian nè, cũng không có cái phần mà tuổi tác. Nhớ rằng là một cái nhóm mà gọi là thọ tỳ kheo trong thập thất quần á, nhỏ nhất là bao nhiêu? 12 tuổi, lớn nhất là 17 tuổi cho thọ tỳ kheo. Mới cái vấn đề mà thọt lét nhau chết ở trong ba vật đề của mình nó có đó, đó là 17 ông này. Rồi là tắm đùa giỡn với sông cũng 17 ông này. Rồi là nhiều cái việc lục quần với là thập thất quần, có hai cái nhóm đó. Mà là thập thất quần thì còn nhỏ, còn lục quần này thì nó lớn, quậy nhiều, Phật nên chế giới nhiều. Là nửa đêm nhà thập thất quần coi như là tỳ kheo nhỏ đói khóc ré là nửa đêm vậy, đói quá đòi ăn. Nói mà hồi xưa thì đâu có, nhưng để thức thực ăn thôi chứ không có gì nữa. Hay là sáng ngày Phật mới hỏi Xá Lợi Phất, ai mà tí con nít nào mà khóc giữa đêm vậy? Mới nói là thập thất quần tỳ kheo nè. Nên Đức Phật mới là bắt đầu từ đó, nó hàng tỳ kheo thọ giới phải tối thiểu 20 tuổi là chịu đựng nổi những cái việc này việc kia, nào đói khát, người ta nói nặng nói nhẹ, chửi bới có thể chịu đựng được, đó mới cho thọ tỳ kheo. Đó là bắt đầu mới là 20 tuổi. Hôm trước mình học về cái nghiệm xét của người thọ giới, nếu mà nói sa di thì là nhỏ 7 tuổi cái già nạn đó là có hay là không có, tùy theo. Cái già nạn đối với 7 tuổi nó không biết gì hết, chưa đủ mà nó có nhận xét. Mà có thể là áp dụng đúng mức cho cái người mà trung niên xuất gia. Thí dụ như người xuất gia 3-4-50 tuổi, 20 tuổi sắp lên 3-4-50 tuổi thì cái già nạn cần nên, không thể là thiếu được. Còn nó sa di khu ô 7 tuổi thì cũng không cần già nạn, tại nó chưa có đủ kiến thức vấn đề đó. Mình già nạn cũng là vô ích mà thôi. Thì theo cái quen của nước ta thì trước khi mà thọ tỳ kheo phải trải qua làm tịnh nhân, mà tịnh nhân ít lắm thì bao nhiêu? Cỡ 6 tháng hay 3-4 tháng người đó căn cơ khác. Rồi coi như nếu được thì bổn sư mới cho thọ sa di. Mà thọ sa di rồi thì ít lắm gần cỡ bao nhiêu năm, thì theo cái nội quy của tăng sự thì tối thiểu phải 2 năm sa di. Mà 2 năm sa di đó là ít đó, rồi mới lên là truyền giới cầu túc. Còn bên đi phải trải qua 2 năm tức somana nữa, nó để là nghiệm xét trong cái thời gian là làm tịnh nhân rồi là làm sa di. Tại cái việc đó là tỳ kheo là nó rất khó, cái tư cách của ông tỳ kheo cả một vấn đề. Thì khi mà Phật mà đưa ra cái giới sa di luật á, thì không thể là không trải qua sa di nhảy lên tỳ kheo thì không được, ha, không thể mà không trải qua sa di ni tức somana rồi lên tỳ kheo. Nếu như vậy á, thì khi mà Phật chế giới ra đó thì mình nếu mà không trải qua theo cái quy luật của Đức Phật thì đắc giới không? Nếu mà từ cái tịnh nhân rồi lên tỳ kheo ni đắc giới không? Nhớ Đức Phật cho phép là nhất giả đăng tam đàn. Nhất giả năm tam đàn là hiểu hay không? Một đêm có thể thọ ba đàn, tại cái ba cái đàn giới. Đầu hôm á thì thọ sa di, rồi cái nửa đêm á thọ tỳ kheo, cuối đêm á thọ bồ tát. Ta nhất giả năm tam đàn đối với những người mà thượng căn thượng trí. Thành cái này là ưa sử dụng cho mấy cái người tu mà xuất rồi trở lại, tại họ tu họ xuất họ là rành trong này quá rồi, vì cái nghiệp chướng nên họ xả giới họ ra đời. Xả giới ra đời rồi giờ thì giới luật họ rành, ví dụ họ từng đã đi dạy luật thì họ trở vô thì luật họ rành quá đi, thì có thể là cho một đêm vào thọ ba đàn luôn được, cái đó là trường hợp đó được. Nên đó là điều kiện đó. Cũng như Hòa Thượng Đồng Quy á, Hòa Thượng Đồng Quy hồi trước có học ở đây, sau làm cái trưởng ban tri sự ở Bà Rịa Vũng Tàu á, thì hồi trước á, Hòa Thượng dạy luật cho Hòa Thượng Quán Liên, Quán Liên học trò. Rồi sau này cái Hòa Thượng có cái ra đời, cái có người con, đứa con gái thời gian cái trở vô tu nữa, thầy Quán Liên này dạy luật trở lại, thì cũng lẫn quẩn vậy. Trước mình làm thầy, giờ mình ra, giờ mình làm trò trở lại chứ sao. Nhưng mà phải trải qua là thọ từ đầu nha. Đại chúng nhớ chỗ này, ví dụ như cái hạ này nói như bên tăng cho bên ni thì không có phần nha. Bên ni rồi ra rồi không có trở vô nữa thì không có vấn đề này. Thành là trong cái giới đàn tăng có hỏi bên tỳ kheo ni á, là có phạm biên tội không, chỗ này chỗ thừa. Thầy thấy chỗ này thừa, là có thể là cô đã từng làm tỳ kheo ni chưa thì được. Nếu đã từng làm tỳ kheo ni rồi thì bây giờ ra đời trở lại thì không được quyền thọ giới. Còn mình có phạm biên tội là hỏi bên tăng, có hỏi bên tăng mới được. Cho bên ni đâu có cho thọ hai lần mà hỏi biên tội. Đại chúng nhớ cái biên tội là cái đã xuất gia rồi mà phạm trong 4 hay là 8 ba la di mới gọi là biên tội bỏ ngoài biển Phật pháp, một trong 8 nghĩa của ba la di. Còn bên tỳ kheo ni thì là trở vô nữa ta còn không cho nó, huống gì nó phạm biên tội xả giới rồi trở vô ta không cho, trong luật Đức Phật cấm không cho. Mà bên đây có ai xé rạo không à, nghe nó cũng có đó nha, phải không? Cũng có mà lén lén rồi cũng vô rồi cũng cho thọ làm tỳ kheo ni. Mà nếu như vậy đắc giới không? Đức Phật không cho, khi mà Đức Phật đã cấm rồi thì là thọ làm sao mà đắc giới. Đấy, vấn đề này. Nhưng mà đại chúng nhớ, mình học cái này mình hiểu về bên tăng nữa. Phật cho ra vô 7 lần với điều kiện xả giới. Còn không xả giới mình vô nữa nó hỏi biên tội không, tức nhiên hồi trước nó làm tỳ kheo rồi mà anh phạm ba la di rồi anh ra rồi trở lại anh thọ nữa thì cái đó gọi là biên tội. Phật cho ra với điều kiện là xả giới thì có ý nghĩa rằng là khi mình thọ giới sư trao cho mình cái bình giới, rồi khi mà mình không thích nữa thì đem cái bình giới mình trả lại giới sư, rồi khi nào mình thích nữa thì mình lại mình xin. Còn giờ mình đã phá giới, mình đập bể cái bình giới rồi còn đâu nữa mà xin. Đại chúng nhớ kỹ. Thành một số mà tỳ kheo đã ra rồi thọ, đôi khi không xả giới thì không đắc giới. Không đắc giới nhớ nha, phá giới là nó lúc đó là coi như phạm biên tội, phải xả ra rồi mới là không phạm. Cái điều rất quan trọng, ít ai để ý ba vấn đề đó. Xả thì không chịu xả, mà thế gian thì cũng ưa thích nó, thì cái đó là cái là nó là biên tội. Thì tại sao mà cái giới mà tỳ kheo mà nó khó, phải lựa người phải đủ lục căn, phải là cho coi được cách này cách khác. Đó là cái người mà biểu tượng thay thế Đức Như Lai. Là giới cụ túc là chỉ cái loài người được thọ thôi, mà người phải là đủ lục căn, cách này cách khác, đủ thứ như vậy, chứ không phải là nó đơn giản. Thành mới có ra là 13 già nạn và 15 khinh già. Lại chúng nhớ Ha, còn nếu mà phạm một trong 13 già nạn thọ không đắc giới, 15 kinh già thì di du được. Nên đó là đằng sau nó có thì 13 già nạn, 15 kinh già. Ha, thì đối với tỳ kheo á rất khó, nhưng mà bây giờ nhiều người, ví dụ như nhiều bộ luật cũng nói là nếu một vị thọ giới cụ túc là mắt lé là không cho thọ, sức môi không cho thọ, tại vì cái tướng của tỳ kheo nó thiếu đi, nó thiếu. Hỏi những người mà không đủ lục căn, tại sao Đức Phật không cho thọ? Là nó hai phương diện, một phương diện đứng trên cái tướng để mà nói, thế là nó tu cần cái tướng vậy lắm. Tướng mà nó nếu mà dễ coi thì cái quá độ nó cũng dễ, mà cộng thêm cái phước báo của mình nó cũng có. Còn nếu mình có thiếu những cái lục căn như vậy, tất nhiên cái sự tu của nó không tiến bộ được trên cái đường đạo. Thành đó với Đức Phật mới hai cái lẽ đó mà phải lựa cho kỹ đối với người thọ giới tỳ kheo. Thì mình thấy không có ông Phật nào mà ông sanh ra đời, ông thị hiện ra đời là ông xấu à. Nhớ không có. Ông Phật nào cũng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Nhớ cái vô này. Không có ông Phật nào mà thiếu hết á. Ví dụ như mình nói là Đức Phật mà Lô Xá Na được gọi là mãn túc á, hay là tịnh mãn á. Tịnh mãn là không có một cái điều gì mà không thánh tịnh, không có một công đức nào mà còn thiếu sót, nên gọi là mãn, đầy đủ hết vậy. Nó mới thành tựu được cái quả ngô vị đó. Nếu là một cái vị tỳ kheo cũng vậy, đại diện Đức Như Lai thì phải dễ coi. Thì Đức Phật mới nói là không có đen lắm mà cũng không có trắng lắm, không lùn lắm, không cao lắm nha. Nhưng mà khi người ta hỏi đen đen cỡ nào không được thọ giới, thì hàng luật sư trả lời không được. Đen cỡ nào? Vậy nếu vậy mấy Mỹ đen này kia nọ Phi Châu không thọ giới được hay sao? Rồi trắng trắng cỡ nào? Ở ngoài ta nói gì? Trắng như bông lòng anh không chuộng, đen như cục than hầm mà lòng muốn này giả ưng nữa. Thì rốt cuộc người ta hỏi lùn lùn cỡ nào không cho thọ, cao cỡ nào không cho thọ. Thành rốt cuộc nhà hàng luật sư mới nói là dễ coi, nhìn vô dễ coi, không phải vị tướng. Thí dụ như cái ông nào mà thọ thì kheo mà ở đây mà chừng có ba thước chiều cao ở đây là thấy nó vị tướng rồi. Là khó. Dù mình là thước 8 mà kia là thước 9 thì cũng dễ coi, ví dụ như vậy hai thước. Còn nó vị tướng quá là cũng khó coi. Thì Đức Phật mới nói là lựa sao mà nó hơi dễ coi chút. Một vị tỳ kheo đại diện Đức Như Lai cũng hơi dễ coi, không đen lắm mà không trắng lắm mà không có tật nguyền hết. Thì cái đó thì nó được quyền. Còn bây giờ thì chúng ta là thọ đồ phải còn thi còn cử, nhất vấn đề mà nghiệm xét về cái khả năng. Tại vì hồi xưa thì không có nha, hồi xưa Đức Phật đâu có, chẳng những mà độ ông Bằng Đạt á, mà giờ chắc cũng không có ai mà tệ như cái ông Bằng Đạt, chỉ có bài kệ mà không thuộc. Phật cái dạy hai chữ tảo tuệ là cái chỗ quét, bao khi ông nhớ cái chữ tảo mà ông quên cái chữ tuệ, ông nhớ chữ tuệ ông quên chữ tảo, thời này chắc mình không ai có đến đổi tệ như vậy. Nhưng cái đó bị quả báo nha, nó quả báo. Mà quả báo của Bằng Đạt là gì? Là ông đại pháp sư mà ông bỏng sẻn pháp với mọi người, đó là bỏng sẻn. Thành ơi, kiếp bên này đó coi như là ông dốt nát như vậy. Mà anh của ông là tên gì? Châu Lợi. Mà trong Lăng Nghiêm á dịch là Châu Lợi thì gì? Là Đại Lộ Biên. Ông tên là Đại Lộ Biên tại vì bà mẹ sắp sanh ổng mới đi về nhà bên ngoại, mà chưa tới nhà, giữa đường ngoài đỗ lớn sanh ổng ra ngoài đường, kêu là Đại Lộ Biên. Còn cái ông Bằng Đạt là cũng bà mẹ khi mà mang rồi sửa soạn về nhà sanh đó, đi cái đường nhỏ nên sanh ra ổng giữa đường nên gọi là Tiểu Lộ Biên. Mà dường như ai sanh ra ngoài đường cũng là đặc thù đặc biệt đó nha. Đức Phật cũng sanh ra ngoài đường chứ đâu không sanh trong nhà đâu. Nói sanh tâm dương tỳ ni, trên con đường mà từ ca tỳ lá dễ trở về bên nhà ngoại để sanh, tới vườn lâm tỳ ni như vậy. Đó thì cái sử mình đó. Thành Đức Phật không có gì ở trong nhà, sanh là cũng ở ngoài trống, rồi khi tu thành đạo cũng dưới gốc cây cũng ngoài trống, khi mà nhập niết bàn cũng dưới sông thọ ngoài rừng, ở ngoài trống, không có trong nhà, là không có trong nhà. Ha, thì những cái gì mà coi như là đặc biệt ha. Ha, thì nếu bây giờ thi thì hồi xưa thờ Phật thì không có, rồi sau này mới là tới, tại vì cái thời Việt Nam mà thời Trần ha, là cũng quá nhiều cái người xuất gia, tại vì thuộc về quốc giáo. Ha, cái đời Đường ở bên Trung Quốc cũng vậy, cũng quá nhiều, mà là nhiều cái nhà học giả nha. Nó sở dĩ mà Phật giáo bị tiêu diệt bên Ấn Độ á, nó bị Hồi giáo mà tiêu diệt á, là vì cái vật chất quá lớn. Khi mà thống nhất lãnh thổ Ấn Độ rồi A Dục xây dựng quá nhiều cái cơ sở về Phật giáo đi, mình thấy ví dụ như Đại học Na Lăng Đà chẳng hạn, hay là những cái chỗ mà thánh tích bây giờ mình thấy còn cái nền nó lại, mình thấy khiếp luôn. Cũng như là theo cái thời Trần của Việt Nam và cái thời Trần Nhân Tông chẳng hạn, là Phật giáo cực thịnh, nó thuộc về quốc giáo, nó thành làm cho Nho giáo và Lão giáo nó phải ganh tị đi. Nó thì trong sử ghi là gì, nếu mà nó phòng ốc nhà cửa là gì, tăng phòng tam thiên ốc, tảo sái thất thập phu. À, là nói về tăng phòng nó 3.000 giá nhà. Tăng phòng tam thiên ốc, ốc là nhà, là 3.000 như vậy. Rồi nếu mà quét như vậy, triều đình phải đưa người đến công quả mà quét, thất thập phu là 70 người hằng ngày vô đó quét nó mới là nổi, dọn dẹp. À, thì mình thấy học Phật giáo mà cực thịnh, quá nhiều cái vật chất. À, thành là chư tăng ưu tiên được coi như là cái sự mà cung cấp của triều đình, của chính quyền nhiều, nó thành ra cái lợi dụng ở trong đó nó có nhiều, không phải là cái hảo tâm xuất gia, mà những người dốt nát, những người mà thiếu ăn, những người mà nghèo đủ thứ, trốn sâu lậu thuế cũng dẫn vô mang chiếc áo này, nên triều đình mới là đặt ra cái vấn đề phải thi để tuyển người. Ai mà nó là đậu như thế nào mới cho làm tăng, là chúng nhớ. À, giờ cái thờ Phật thì không có dù thi. À, có thi là thi nội tâm thôi, chứ không có thi về cái kiến thức ở ngoài. À, thì nên bây giờ cũng có nhiều vị coi như là vô làm trụ trì mà dốt nát không biết gì hết. À, trong luật hôm trước mình nó học đó, tư cách làm thầy phải ít lắm là 10 tuổi hạ, tỳ kheo ni là 12 tuổi hạ. Mà phải gì? Là phải về rành vấn đề luật, rồi là kiến thức phải rộng rãi, rồi phải là chánh kiến để mà dẹp bớt cái tà kiến của đệ tử mình đi, rồi là tăng phải tác pháp đủ điều kiện, phải đồng ý cho người này làm thầy nhận đệ tử. Tại vì cái tệ trạng những người dốt nát quá nhiều thì mới có cái việc đó xảy ra. Cũng như thời Đường mà cũng có cái thi để mà là xuất gia thi tuyển mà làm tăng á. Còn mình cũng bây giờ mình để giờ là tuyển Phật trường, tuyển cái người làm Phật. À, thì tuyển cái người làm Phật là phải coi như là phải khá chứ dốt nát không biết gì đâu có làm Phật được. À, là nhớ là bây giờ mới có vấn đề đặt ra là phải thi cái kiến thức ở ngoài. Tối thiểu bây giờ cái nội quy tăng sự, nếu một vị mà thọ tỳ kheo ni tối thiểu thế học hết lớp nào đó, hết lớp 12 tối thiểu. Nếu mà tối thiểu về Phật học cũng mà tốt nghiệp trung cấp. Tại vì khi mà mình 10 tuổi thì được bổ nhiệm trụ trì, bổ nhiệm trụ trì là mình được quyền có đồ chúng cả xuất gia mà tại gia, nên cái tư cách của một cái người làm thầy rất khó nha. Thì nãy mình nói về cái tư cách của một giới tử đủ điều kiện trải qua 13 già nạn, 15 khinh già này. Rồi cái tư cách của hòa thượng trường giới, đệ tử mà có đủ cái tư cách như vậy. Là bây giờ cái tư cách của hòa thượng trường giới thì ở trong này nó là hòa thượng là cái thổ âm của xứ miền Tây và của Trung Quốc. Thành hai chữ Hòa Thượng mà phiên âm ra chưa có chính xác của cái chữ Obadaya nha. Obadaya là cái tiếng Phạn, phiên âm từ Obadaya. À, mà tiếng Phạn, à, tiếng Phạn trong này Obadiaya là Obadaya đó. Cái chữ Hán viết ra là Obadaya. À, và thường dịch là thân giáo sư hay là lực sanh. À, mà thường thường mình nói là nói là hòa thượng là nói gì bổn sư, mà hòa thượng trong này nó có ba cái loại hòa thượng. Nếu mà hòa thượng mình cho cạo tóc xuất gia mà truyền giới sa di, à, thì gọi là hòa thượng gì? Hòa thượng thế độ. Nó thầy thế độ của mình là cái thầy mà cho mình năm giới rồi cạo tóc cho mình xuất gia ban đầu nhận vào chùa. Rồi hòa thượng mà truyền giới 348 giới cho mình, ha, là ta gọi là hòa thượng gì? Hòa thượng truyền giới cụ túc. Thứ ba nữa là ông hòa thượng mà truyền dạy kinh luật, thường thường là gọi hòa thượng gì? Đó là hòa thượng y chỉ, nương vào đó mình học, ha, thì có cái ba cái hạng hòa thượng như vậy, ha, thì hòa thượng thế độ là hòa thượng quan trọng nha. Mà đôi khi hòa thượng thế độ cũng là cái hòa thượng truyền giới cụ túc cho mình, cũng là hòa thượng mà y chỉ mình á, ha, tại vì hòa thượng mình có dạy cho mình đó là y chỉ. Mà hòa thượng mà truyền là 10 giới 348 giới cũng là nó hòa thượng truyền giao giới cụ túc, truyền giới cho mình, ha, tại hồi đó cách thức mà truyền, à, thì chúng phải nắm cái này. Rồi sau này bây giờ mình thấy cái này là mình không biết cái trước đó nha. À, thì khi thọ giới cụ túc, thành thầy nói là tiếng hòa thượng nó nhỏ xíu à. Mười hạ tức hòa thượng vị. Tại sao nó mười hạ tức hòa thượng vị mà hiện tại bây giờ là giáo hội hòa thượng như vậy là bao nhiêu tuổi hạ? 40 tuổi hạ, 60 tuổi đời mới làm hòa thượng được, mới tấn phong lên hòa thượng. Thượng tọa bao nhiêu? 20 tuổi hạ, 40 tuổi đời. Đó là theo cái nội quy của Ban Tăng sự Trung ương bây giờ. Còn trong luật mới nói là có 10 tuổi hay là 12 tuổi được làm hòa thượng. Mới nhớ là 12 tuổi được làm hòa thượng. Tại sao nó dễ vậy? Tới cái hòa thượng đại chúng nhớ, tiếng cái hòa thượng này nó nhỏ xíu chứ không nó lớn. Nhớ mà bên Tàu nó có những cái phim gọi là tiểu hòa thượng đó, chứ đâu có lớn đâu. Mình bây giờ nghe nói hòa thượng xin tấn phong hòa thượng lớn, không có lớn. Tại vì căn cứ vào trong luật có 10 tuổi được làm hòa thượng rồi. Hòa thượng sử dụng ở trên đàn giới gọi là hòa thượng, chứ bình thường không có. Thì ngày Xá Lợi Phất một Kiền Liên còn gọi đại đức mà. Đại đức Sariputta ở trong cái Pali Tạng ưa đề cập đó, nhớ nó nhỏ chứ không có lớn, mà chỉ ngồi cái ghế hòa thượng thôi. Là vậy, là khi một cái đàn giới phải có đủ 10 thầy là hòa thượng nè, là thầy của mình á. Rồi cái ông Yết Ma Giáo Thọ gọi là A Xà Lê, phải mời thêm hai ông A Xà Lê, rồi là 7 vị tôn chứng. Thì chức năng của mỗi người nó có mỗi khác. Bây giờ nó là đắc giới tỳ kheo, tỳ kheo ni là đắc giới với ai? Đắc giới với ai? Đắc giới với hòa thượng đằng đầu hay là ông Yết Ma ông Giáo Thọ? Ha, bây giờ nói xác định là đắc giới với ai? Ha, đắc giới với 10 vị không? Hàng thập sư không? Cũng trúng nữa. Ai nói trúng? Đắc giới với ai? Đắc giới với tăng. Nhớ nha, tăng. Mà tăng là ai? Là mấy ông tôn chứng. Cái ông hòa thượng á là làm gì? Thí dụ như thầy có đứa đệ tử, thầy nuôi đứa đệ tử 2 năm sa di rồi, thấy nó được, có thể là truyền giới cụ túc được. Tại vì nó thọ sa di mấy năm rồi thấy con nó được. Bây giờ mình thầy thầy cũng đâu có truyền cho nó được, mà thầy muốn cho nó. Ta nói hồi xưa chứ không phải nói hiện tại. Bây giờ cái giới đàn nha, giờ giới đàn bây giờ là cái mới. Cái hồi xưa mình có đứa đệ tử ở chùa như vậy, thì giờ muốn nó thọ tỳ kheo, bây giờ phải làm sao? Rồi mà tới cái ngày giỗ nào đó, cái mình mời cái ông hòa thượng Yết Ma, mình mời các ông hòa thượng giáo thọ, mình mời thêm 7 cái ông tỳ kheo làm tôn chứng, mỗi người có chức năng riêng. Ví dụ như đệ tử của thầy thì khi mà cái đàn giới á, phải ngồi ghế hòa thượng, chứ không cho thầy ngồi ghế tôn chứng. Thành nhiều người họ quan niệm mà nói là cái ghế tôn chứng giờ nó nhỏ hơn ghế hòa thượng, thì điều đó là họ sai. Nó hòa thượng có 10 tuổi ông ngồi ghế này được, nuôi đệ tử ông ngồi. Thì trong luật Đức Phật bắt buộc cái ông này ngồi ghế hòa thượng, không cho ông ngồi ghế nào hết đó. Ha, tại vì sao? Khi mà già nạn á, nếu mà ông ngồi ghế tôn chứng, đệ tử không có sức mẻ đầu què hoặc này kia nọ, hỏi thành không, ông nó cũng thành à. Nhưng tại ông muốn cho đệ tử ông thọ, ông đâu có thể là ông ngăn được. Thành không cho ông ngồi ghế tôn chứng, ngộ hòa thượng không có quyền gì hết. Nhớ nha, cái ghế hòa thượng không có quyền gì hết á. Tại vì đệ tử mình quỳ ở dưới đó, 7 ông thầy tôn chứng ông ngồi đó ông coi. Rồi cái ông yết ma này là cái gạch nối giữa giới tử và tăng. À, ông giáo thọ là gì? Ông giáo thọ là ông giải. Ông dạy rồi mà vô trọng như là ta hỏi như vậy, phải con nói như vậy, y bác đầy đủ, tuổi đủ 20 này kia, cái nọ ông dạy hết. Xin giới, xin đồ là giáo thọ ông dạy. Ông giáo thọ là cái người mà dạy dỗ cho giới tử. Công năng ông bao nhiêu đó thôi, dẫn tới, dẫn lui này kia, nói giáo thọ mà. Rồi ông yết ma là gạch nối giữa giới tử và tăng. Là ông giáo thọ, ông khi mà ra ngoài ông già nạn rồi, già nạn xong rồi thấy đủ y bác tuổi đủ hết, đủ điều kiện để cho thọ. Nhưng cái này cái ông giáo thọ ông dạy thôi, ông coi thôi. À, thì khi mà thấy đủ tiêu chuẩn rồi đó, thọ được rồi mới dẫn vô tăng. Ông thưa, ông thưa những cái giới tử nó như vậy đó, mà tôi xét nó thấy nó đủ hết rồi, theo hòa thượng như vậy, đàn đầu tên gì, hạ gì, thượng gì đó, để mà thọ giới cụ túc. À, mà tôi thấy đủ điều kiện thọ giới cụ túc rồi thì tôi hỏi tăng có đồng ý cho cái ông này vô trong này thọ giới cụ túc hay không. Thì là khi mà là hỏi rồi cái tăng nó đồng ý, thì cái ông yết ma nó thanh tịnh thì đem đến, thì cái ông giáo thọ này mới dẫn cái người đệ tử này vô. Vô rồi là cái ông giáo thọ này không hỏi thôi, chứ tăng chưa hỏi, tăng chưa tin. Nhớ, chưa tin cái ông này dạy. Tại vì ông này cá nhân, bây giờ xét tăng nè, thì mình thấy cái sắp xếp đó rất là hay nha, cái cách thức rất là hay. Ha, thì cái ông giáo thọ ông đem vô rồi á, thì ông quỳ. À, giới tử nó quỳ, ông dạy quỳ lại rồi mới xin giới hòa thượng, trong đó xin giới. Ha, thì cái ông yết ma nè, ông mới nói là cái ông này đệ tử của ông hòa thượng này nè, là xin thọ giới cụ túc. Mà nếu như vậy thì tôi xin phép già nạn trước tăng, tôi hỏi những cái điều kiện đủ để mà thọ giới hay không trước tăng. Nó đó là ông gạch nối giữa giới tử và tăng. Ông mới hỏi là 13 già nạn và 15 kinh già xong rồi á, thì ông mới nói những người này, tại vì khi mà già nạn tăng nó dòm, thường thường á là cái đàn giới đại chúng nhớ là cái ba thầy ngồi trên này là không có quyền ngồi trên này, nhìn đệ tử què quạt này kia là ta không cần biết. Nhưng mà cái hai cái bàn tôn chứng á phải dập theo đây, là giới tử nó quỳ phía đằng trước này là ta nhìn ta thấy, nó đi cà xích cà sủi là ta mới thấy được. Thế là hỏi khi lúc già nạn là 7 cái ông tôn chứng phải nhìn vô đó, nhìn cái ông thằng này đủ lục căn hay không, giới tử này này kia đủ tiêu chuẩn hay không, trách nhiệm như vậy. Thì hỏi xong xuôi hết, cái gì nó cũng là không không nó hết á, được hết á, thì cái ông yết ma mới làm việc. Thế ông nói mấy giới tử này tên gì đó, theo hòa thượng đó xuất gia xin thọ giới cụ túc, đã già nạn xong xuôi hết rồi đó, thì giờ đồng ý cho những người này thọ giới cụ túc hay không, hỏi tăng. Nếu đồng ý thì im lặng, ai không đồng ý thì nói lên. Hỏi 3 lần như vậy thì im lặng hết, thì coi như là người này được thọ giới, là tăng cho thọ giới. À, thành mơi mốt mà mấy cô đi làm mà yết ma giáo thọ hay làm hòa thượng đằng đầu nha, ta hỏi thành không, chấp tay thành, ta nói cô đó dốt chưa học luật. Mà giờ đa số nha, 90% mấy ông hòa thượng với mấy sư bà, yết ma hỏi thành không cũng chấp tay thành, ai hỏi bà đâu. Đệ tử của bà quỳ đó, ai hỏi bà đâu để nói. Nhớ là tôn chứng chấp tay lại để mà nói thành. Ta hỏi tôn chứng, ta hỏi tăng chứ đâu hỏi Thành thì đắc giới với tăng, chứ không phải đắc giới với hòa thượng. Nhớ kỹ cái chỗ này, đắc giới với tăng. Tăng cho thọ hay không, thành tôn chứng là lớn nhất, có quyền nhất ở trong đàn giới. Nhớ cái tăng già. Mà giờ ai mà làm tôn chứng, tôi cỡ này mà làm tôn chứng nha, tôi làm yết ma, làm hòa thượng không à, thì cái người đó chưa học luật. Nhớ hòa thượng chưa học luật ha, thành cái hòa thượng đằng đầu nhỏ xíu rồi ha. Thì cái đệ tử của thầy khi mà yết ma cho thọ rồi á, tới đệ tử người khác thì cái ông thầy đó lên ngồi ghế hòa thượng, thầy xuống ngồi tao tôn chứng. Nhớ kiểu vậy đó, đúng là theo luật nó nói vậy. Tại vì thầy bây giờ thầy được quyền biểu quyết, là đệ tử người khác thầy được quyền biểu quyết, đệ tử thầy không được biểu quyết, thầy ngồi trên này không được biểu quyết, ta đâu có hỏi mình đâu, ý là nó vậy đó. Còn bây giờ thì giáo hội thí dụ như cái đàn giới 3-4 năm một lần mà mấy trăm như vậy, phải dẫn mấy trăm cái ông bổn sư theo sao, nó cũng phức tạp. Thành có cái sự tổ chức thì mời một gì mà đại diện. Thành cái quan trọng nhất á là đứa đệ tử, thường thường trong luật nói là thờ ba thầy. Ba thầy là thầy giáo thọ, thầy yết ma, thầy hòa thượng ha. Mà nó nếu mà không đủ sức nó thờ ba thầy nuôi dưỡng thì duy nhất là nuôi một thầy thôi, tất nhiên là hòa thượng. Mà thượng đàn đầu, mà thượng đàn đầu chính là thầy bổn sư đó. Nhớ bổn sư coi như là trong này nó hòa thượng mà thế độ á là bổn sư của mình, thì mình không bỏ được như cha mẹ ruột mình sanh ra như vậy. Nên là nếu mà ba thầy nuôi nổi càng tốt, trong luật có nói. Còn nếu nuôi không nổi thì thờ một vị hòa thượng đàn đầu là cái thầy thế độ của mình. Mà nhớ về cái vấn đề đó. Thành ra là hòa thượng là nó nhỏ trong nó. Thành đắc giới là đắc giới với tăng, chứ không đắc giới với cái hàng tam sư, đắc giới với cái hàng tôn chứng. Thành ra trong yết ma có nói đoạn này đó. Nó nếu mà nó là cái câu hỏi á, ví dụ như này đơn cử nó là những cái thức so ma ni này đã theo hòa thượng ni thượng gì hạ gì cầu thỏa giới cụ túc, những thức so nó thanh tịnh hết rồi thì đến đây xin tăng thọ giới cụ túc. Nếu ai bằng lòng cho cô này thọ giới cụ túc, bằng lòng im lặng, ai không bằng lòng thì nói. Yết ma có thành không thì trong kia ta nói vậy nó thừa. Tại vì nó là nếu bằng lòng thì im lặng, còn hỏi thành gì nữa. Ai không bằng lòng thì nói, không bằng lòng thì nói ra, còn bằng lòng thì im lặng. Mà còn nói chi là yết ma có thành không nó thừa, phải không? Nó bằng lòng thì im lặng, biên lặng là mình đồng ý cho người kia thọ giới rồi. Không bằng lòng thì nói, mình không nói tất nhiên là mình đã đồng ý cho người kia thọ giới. Mà hỏi thành không chi thừa. Thì Ngài Chiêu Minh Ngài mới là nói về trong yết ma chí nam mới nói nè. Nếu mà không hỏi thành á, bẻ ông tôn chứng ngộ làm gì? Không có việc gì làm hết á. Ông ngồi tối ngày chỉ có thành không à. Mà ông không nói chữ thành, soạn cho ông nói chữ thành, ông làm gì giờ? Nó từ đầu đến cuối nên soạn ra có chữ thành cho lâu lâu nó. Thành ra là mấy những cái đàn giới nó đông rồi mấy ông tôn chứng á, gục lên gục xuống rồi đâu nghe nói gì đâu. Hầu nghe trên này có bóp mà thành không thành, mở mắt ra nó thành chứ không biết cái gì hết á. Nó rất nhiều. Tại vì ngồi cả mấy tiếng đồng hồ nó mệt mỏi rồi cứ là có nghe gì đó. Hoặc giả nói chuyện, hoặc giả không có lưu ý. Chứ bảy ông tôn chứng rất quan trọng, nhìn chăm chăm coi cái người kia hỏi. Nên đó là ý nghĩa nó vậy. Nên thành là ở ngoài Bắc cũng còn giữ được cái là khi mà Tết hay là lễ lộc ra hạ nha, mới mua trà mua bánh về đi thăm viếng cái ông thầy của mình. Cũng như hồi xưa mấy năm rồi con hòa thượng Tâm Châu á cũng điện về gửi về cho hồi xưa cho hòa thượng. Hòa thượng gì? Đệ nhất pháp chủ là hòa thượng Viết Nhuận á. Đó là hòa thượng đàn đầu truyền giới tỳ kheo hòa thượng Tâm Châu. Dầu không phải thầy của mình ruột thế độ, nhưng mà đó là cái tam sư. Còn bây giờ mà thọ cái đàn giới mấy trăm nè, là ông thầy ông đâu có nhớ đệ tử mình là ai, cái truyền giới là người nào. Mà đưa mấy người mà giới tử về rồi cũng không bao giờ đi tới ông thầy nữa. Tết nhất rồi cũng đâu tới ông thầy, tại vì nó đông quá, làm lấy lệ vậy thôi. Ông thầy cũng không biết giới tử cũng không biết ông thầy. À, đó là cái, đó là cái dở là sau này á, tại một năm cả mấy trăm như vậy, cả có đàn giới cả 1,800, 2,000 giới tử rồi làm sao ấy, ông thầy ông đâu có nhớ hết. Đó là cái mà nó không hay. Còn của người ta cái dỗ chạp hay cái gì, cái ta là mở phương trượng mời mấy thầy về làm giới sư, thì cái đó là ý nghĩa. Thành là mình thấy cái truyền giới rất là đơn giản chứ không có cầu kỳ. Đức Phật có chế đang đi trên đường như vậy, rồi giới tử kia nó tôi giờ muốn thoát tâm thọ giới thì xét đủ, thì ngồi xuống dưới đường liền kết cái tiểu giới để mà truyền giới cụ túc cho người kia. Mà thấy đơn giản vậy, Đức Phật ta phát tâm phải truyền liền. Tại có vậy khi mà nó muốn truyền giới thì khe nó thâu đi đến cái chỗ kia nữa là truyền tới chỗ kia giới tử đó, là cái một vị sa di nó thâu tôi giờ không có phát tâm thọ giới nữa. Đức Phật mới rầy rầy, nếu phát tâm phải là ngồi tới đó kiết giới truyền liền. Đó là cái truyền giới nó đơn giản dễ như vậy đó. Ê, thì căn cứ mà nó hòa thượng truyền giới là Ô Ba Đà Gia nha. Thì ba cái hạng hòa thượng nhớ chưa? Hòa thượng mà cao tóc cho mình thế độ cho mình á, truyền 10 giới sa di á, là gọi là hòa thượng thế độ. Thứ hai là hòa thượng truyền giới, truyền 348 giới cho mình. Thứ ba là hòa thượng y chỉ, là nương vào đó mình học học kinh, học luật, đó là y chỉ. Những cái đức tính cần thiết phải có để làm hòa thượng, như nói ở trên là có mùi hạ, rồi là phải là thông luật tạng, rồi là kiến thức phải rộng rãi, thì đủ thứ đó. Theo quy định của Phật được ghi trong các luật tạng, một vị hòa thượng không được đồng thời nuôi dạy 2 sa di trong một năm, không được truyền giới cụ túc cho 2 người. Có là khi mà trong ngồi ngũ phần cũng có để, hay là khi mà Xá Lợi Phất đã có một cái người sa di rồi, khi Đức Phật giao La Hầu La cho Xá Lợi Phất, Xá Lợi Phất không nhận, nói Đức Phật đó là một vị tỳ kheo chỉ có độ được một người thôi, rồi Đức Phật đó là ông có thể 2 người được, tại vì ông có khả năng ông nuôi dạy, đó là đặc biệt cái người Xá Lợi Phất. Thì cho một cái yết ma mà được thành tựu như vậy thì có những cái điều kiện, có những cái điều kiện mà cho một cái yết ma thành tựu rồi cái giới thể vô tác được phát sanh, thì có là giới thành tựu nè, rồi sự thành tựu, rồi sự thành tựu rồi gì nữa. Cái giới là thuộc về cái cương giới nha. Giới là nó là Đức Phật nó là một tỳ kheo, một nhóm tăng từ 4 vị tỳ kheo trở lên không một cái tăng sự nào làm nơi không có cương giới. Thì là tác pháp yết ma bắt buộc phải cùng một cái cương giới. Còn sự về thành tựu là có cái già nạn, già nạn trải qua tới là 13 cái già nạn và 15 kinh già rồi mới là tăng thành tựu và yết ma thành tựu. 4 cái loại thành tựu mới là một cái tăng pháp được cái thành tựu cho một cái người thọ giới. Thì giàu trong luật cho là mỗi một cái năm một vị tỳ kheo tối đa độ 2 sa di. Nhưng bây giờ cái Việt Nam mình đôi khi một vị tỳ kheo có thể là độ 5, 7, 10 người được. Tại vì sao? Tại vì bây giờ có những cái rộng rãi là trường, những có những trường học, rồi có nó đi học đầu này đầu kia như vậy, thì cũng có thể là rộng rãi hơn chứ không phải bắt buộc là 1, 2 vị trong đó. Ngày hồi xưa thì Đức Phật nó khác, còn bây giờ thì mình rộng rãi hơn vấn đề mà học hành. Rồi trong luật của Đức Phật cũng cho phép nha, ví dụ như thầy thế độ của mình mà không đủ cái khả năng thì mình cũng có thể mình y chỉ một cái vị khác để mà học, cái đó là cho phép. Nhưng mà cái mình thờ nó quan trọng là mình cũng không bỏ cái thầy thế độ của mình. Chứ mình thấy mình y chỉ, thấy ai có chức vụ hay là học giỏi cái mình y chỉ theo coi thầy mang ra gì thì cái đó là nói. Bây giờ rất nhiều nha, thầy mình còn đó nhưng mình y chỉ người khác tại có chức, đặng để mình vô đó là mình xin, nó dựa vào đó. Rất nhiều có không? Có nhiều lắm, cái đó có nhiều lắm đó nha. Ngay cái đó là phải y chỉ thật sự để học đó, y chỉ là kiếm ghế thôi chứ không có gì cả. Nó rất nhiều mà cái đó nên mình tránh nha. Khi nào mà là thầy mình không đủ khả năng, hoặc giả thầy mình không đủ tư cách, không còn tư cách nữa. Ví dụ như thầy mình xuất gia, mình thọ giới, nhưng mà ông thời gian phá giới thì mình không có chỗ nương tựa, thì mình có thể tìm một vị nào thầy nào đức độ để mình y chỉ, để mình học những cái vị đó. Cái đó là trong luật có cho phép. Các điều kiện để thành tựu một yết ma là tác pháp chính để đắc giới cột túc là bạch tứ yết ma. Thì thầy nhắc lại cái lời của ngài Bàn Công á, trong bộ Trùng Trị mới nói là yết ma lần thứ nhất, cái giới pháp diệu thiện khiến cho nghiệp lực của giới tự bị chuyển động. Yết ma lần thứ nhất nha. Yết ma lần thứ hai là giới pháp diệu thiện thành cái đám mây lành che trên đỉnh môn của giới tử. Yết ma lần thứ ba là cái đám mây lành nó rót thẳng vào trong đỉnh môn của giới tử, tràn đầy y báo và chánh báo từ ra đây đến thành Phật, lấy làm đó là tư lương để mà thành Phật. Thì mình thấy là bắt buộc phải là bạch tứ yết ma, đại chúng nhớ nè, là mới đắc giới. Còn giờ giới tử nó nhiều quá, giờ 400-500 giới tử mà yết ma bạch tứ thì nó lâu quá nè, thì ta cho thôi bạch nhị, ta cho mau chút. Nếu bạch nhị như vậy thì coi như là cái Bồ Tát giới thể chưa phát sinh. Giới thể Bồ Tát phát sinh khi yết ma lần thứ tư đã thành tựu, đại chúng nhớ vô này, đã thành tựu, rót thẳng vào trong đỉnh môn. Yết ma lần thứ hai mới thầy thành cái đám mây lành che trên đỉnh môn thôi. Thành ra là bắt buộc là phải bạch tứ yết ma, chứ không có đơn giản. Thành ra trong cái giới đàn nó có hai cái điều mà nó quan trọng. Thứ nhất là đúng pháp thì phải từ ba vị trở xuống, chứ không cho là bốn. Bốn đó là hai nhóm tăng ở trong giới trường thì cái triệu chứng phá tăng. Thứ hai nữa là cái quan trọng là bạch tứ yết ma, chứ không thể là bạch nhị hay bạch tam yết ma được. Cái này đại chúng để ý rõ ràng. Nên cái này là cái mà không thể mà gia giảm hay là phương tiện, không được. Chứ đúng á, là Đức Phật nói là mỗi lần một người mà thôi, mà vì trường hợp ngoại lệ nó đông hay như thế nào đó thì cho tối đa là ba người, chứ không được từ bốn người. Nhớ nha. Thành là thầy nói là dầu trong giới đàn tăng có soạn ra, nhưng mà sau này mình sửa lại là nó là sa di cho một đàn một thôi chứ không cho ba. Trong đó để ba người nhưng mà sa di mà 1.000 người cũng thành tăng, yết ma rồi đâu thành tăng. Sa di là sa di thôi chứ đâu thành tăng. Nhớ. Còn nếu mà thọ tỳ kheo bốn vị sa di rồi khi mà tác pháp yết ma rồi thành một cái nhóm tăng ở tỳ kheo, mà là thành tỳ kheo rồi thì thành cái nhóm mà tăng. Bốn vị đó là bốn vị tỳ kheo, mà bốn vị tỳ kheo thành một nhóm tăng, mà ở trong giới trường cương giới như vậy mà hai cái nhóm tăng thì triệu chứng phá tăng, nên không thể để nhiều được. Còn nếu mà cái đàn giới nào mà nhiều như vậy, là bốn người, năm người cho tới cả chục người, hai chục người á, thì hoàn toàn trong đó không đắc giới. Nhớ nha, không một người nào đắc giới hết. Có một lần cái đàn giới nó tổ chức trên kia là giới tử 1.800 giới tử, mà riêng tỳ kheo là gần 400. Thầy lúc đó là mời thầy làm tuyên luật sư khai đạo thôi, thì thấy cái chương trình 2 tiếng đồng hồ truyền 400 tỳ kheo, thầy mới hỏi trong cái ban kiến đàn, hàng thập sư trong ban kiến đàn á, hỏi là thấy chương trình mà tỳ kheo đông quá, giới tử tỳ kheo đông quá như vậy, mấy thầy tác pháp cách nào mà có 2 tiếng đồng hồ mà xong, 400 tỳ kheo như vậy. Thì mấy giới sư nó dễ mà thầy. Hỏi dễ sao? Mình truyền 3 đàn thôi. 3 đàn đầu là đàn 3 người, rồi là 9 người, 3 gò cút sau mình là lần 50 người, 20 người một đàn. Tôi nói vậy cái đàn giới của thầy có 9 tỳ kheo à, đắc giới 9 tỳ kheo chứ sao. Thì cái đó là hợp pháp. Còn sao là mấy chục người đó phi pháp rồi. Thì là đại chúng nhớ để ý ba cái vụ đó. Cái quan trọng trong cái đàn giới. Nên ngài Trí Húc, ngài mới rầy cái hàng thập sư á, ngài nói mấy ông tổ chức cái đàn giới rồi làm cho nó đẹp, làm cho rình rang này kia, nó rốt cuộc là giới tử mệt mỏi, giới sư mệt mỏi, ông dồn cục là ông truyền, không ai đắc giới hết. Nên nhớ cái chỗ này. thì mình không nghĩ cái đó, mình nghĩ vấn đề hành chánh, làm cho nó đẹp, khai mạc cho rình rang này kia nọ, cái hết thời gian dồn cục lại mà để mà làm cho rồi, thì cái đó là cái mà nó lỗ nhiều nha. Hay là chúng nhớ cái điều đó, điều quan trọng, không quá ba người, đó là thứ nhất. Thứ hai là phải bạch tứ giấc ma, là cái đó phải bắt buộc. Hay thành cái nào mà có thể là đơn giản được thì mình đơn giản, nhưng mà cái điều đó không giờ đơn giản được, là chúng nhớ cái đó là cái rất là quan trọng đó. Hay nào mà điều kiện để tác pháp giấc ma thành tựu nè. Bây giờ nói là thứ nhất là cái giới thành tựu. Cái giới thành tựu á, thì Đức Phật nói là tất cả tăng không được làm những yết ma, không làm một cái tăng pháp nào mà nơi không có cương giới. Mà nó không có cái cương giới đó thì phạm gì? Biệt chúng. Biệt chúng thì nó không thành, phạm trong một bảy cái phi tướng yết ma. Đại chúng về lật lại coi lại cái bảy phi tướng yết ma rất kỹ nha. Nếu một cái tăng sự nào yết ma nào mình làm lạc trong bảy cái phi tướng này thì có thổ lộ địa phi pháp nè. Thường thường cái giới thành tựu này là cái, chỉ là cái cương giới. Mà cương giới là khi mà chúng ta hôm trước học đó, là trong một cái đại giới thì cái giới trường nó nằm đâu cũng được, nhớ nằm ở chỗ nào cũng được tùy theo. Nhưng bây giờ mình quen là cái giới trường thường thường là trên chánh điện, tác pháp yết ma trên chánh điện, lấy đó là mình là một cái giới trường. Thì tăng được là trong cái phạm vi á, thành ra là bọn họ hỏi cái công năng của đại giới để làm gì, công năng giới trường để làm gì, nhớ không? Công năng đại giới để làm gì, kết cái cương giới của đại giới để làm gì, cái công năng á nó để làm gì, quên hết rồi, hôm trước có học rồi. Cái gì là tránh gì? Tránh biệt chúng. Với mình không không có cái cương giới cái đại giới cái này á, mình Bồ Tát thì tỳ kheo ni chiều rộng được bao nhiêu cây số, ta nói bên ni chứ không phải bên tăng, ni được bao nhiêu cây số mấy, quên học quên hết mấy, ni được mấy cây số, ni có một câu rô xá thôi, một câu rô xá là bao nhiêu, một cây số tám, nhớ một cây số tám. Thành bên tăng mới được là 10 câu lô xá là 18 cây số, hoặc giả 20 câu lô xá là 36 cây số. Nhớ bên ni chiều ngang chiều rộng gì cũng là chiều dọc này là có một cây số 8 thôi, có một câu lô xá mà thôi, một câu lô xá là một cây số 8, nhớ chứ không phải 18 cây số à. Thành là nếu không có cương giới đại giới thì đại chúng mà ở trong này mình Bồ Tát, những cái chùa nào, những chư tăng nào mà ngoài của mình ra trong phạm vi một cây số 8 trở lại không đến không ở dục là phạm biệt chúng. Mà biệt chúng thì mình phi tướng yết ma không thành. Thành cái cương giới có bắt buộc. Bắt buộc là có cái đại giới như vậy, những ai mà vô trong cái giới này mà không ở dục thì coi như là mới phạm. Còn ngoài cái cương giới của mình không phạm. Nhớ cái đó là cái công năng nó như vậy chứ. Nhớ trong cái công năng của đại giới. Còn cái công năng của giới trường nó làm gì? Nó làm gì? Là đỡ nhọc mệt cho chúng. Ví dụ như ta truyền giới có 10 người thì thôi, ta 10 người ta lên trên này thôi. Có ai ở dưới cũng được, cái trú xứ của mình tới là 100 người như vậy thì ta cần có 10 người thôi. Thành là trong này có hai cái thuyết nha. Hai cái thuyết thứ nhất đó là trong giới trường phải cho là đúng 10 người thôi. Thì hàng tam sư thất chứng, thường thường là cái điển lễ có thể là ở trong thất chứng làm. Giáo thọ ngoại cũng là trong thất chứng mà lựa ra, chứ không cần. Tại giờ nó đông quá, mình có thấy giáo thọ ngoại, giáo thọ nội. Ngoại là ra ngoài cương giới để mà già nạn mới dẫn vô. Mà ta nói là nếu là dài 3 người, 4, 5 người thì chỉ một giáo thọ mà thôi, chứ không có hai giáo thọ. Thường thường bây giờ tại vì mấy trăm là hai giáo thọ mới làm kịp. Rồi cái điển lễ cũng là ở trong tôn chứng. Còn nếu điển lễ riêng thì coi như phải ngồi ngoài cái cương giới của giới trường. Mình bây giờ tại vì có điển lễ nè, dẫn thỉnh á, rồi có thêm gì nữa, hộ đàn. Mà nếu như nó căn cứ vào trong cái cương giới của giới trường này chỉ có 10 giới sư thôi thì những vị đó phải sắp xếp ngồi ngoài cương giới của cái giới trường, ngồi cái phi tướng của giới được. Đó là một thuyết. Thành bây giờ mình làm khi mà truyền giới rồi, họ cũng nào thị giả bưng nước rồi lum xùm ba cái việc đó. Mà nhớ khi mà tác pháp yết ma, nhớ nha, tác pháp yết ma là tất cả ngầu phải ngầu hết, mà đứng đứng hết, không thể người ngầu người đứng. Người ngầu người đứng là yết ma không thành, tại vì chứng tỏ tăng không hòa hợp. Yêu cầu khi tác pháp yết ma phải ngầu hết, rồi mà yết ma rồi xong rồi mà là muốn đi muốn đứng gì cái đó là tùy theo. Đó là cái một thuyết nha. Rồi cái một thuyết thứ hai nữa là nhiều cũng không sao. Thì trong đó nào là có cái hộ đàn nè, rồi có thị giả nè, rồi có là dẫn thỉnh nè, điển lễ. Đó là nhiều thì cũng được, mà thiếu thì không được. Đó là nói về trong cái giới đàn á, giới trường á. Hồi nãy mình nói giới thành tựu, rồi giới nó là sự thành tựu. Sự thành tựu là ta nói về cái già nạn. Cái già nạn á, già là ngăn những cái nạn mà ngăn giới tử không được thọ giới, gọi là già nạn. Nhớ cái chữ già nạn á. Và hay các trở ngại đối với giới tử, các già nạn này thường phải được hòa thượng bổn sư xét nghiệm kỹ trước. Nhưng sự xét nghiệm này chỉ có tính cách dự bị, tại vì cái hòa thượng ông xét rồi mới cho thọ giới. Mà thọ giới như vậy thì tăng căn cứ dòng trong hiện tại để mà xét. Nó trở lại thì hỏi 13 già nạn. Ở trong này có đề cập là cái già nạn, tiếng Phạn dịch là già nạn, cũng dịch là chướng pháp hay chướng thánh quả. Vì những điều này trở ngại cho việc chứng đắc của thánh quả. Một người xuất gia mà thân và tâm không đủ điều kiện để đạt thành mục đích phạm hạnh, tức chứng các thánh quả ngay trong đời này, thì không được phép thọ giới cụ túc. Nếu vì không nghiệm xét kỹ cho thọ, nhưng sau đó các chướng pháp này được khám phá, thì người đã thọ giới cụ túc ấy, dù yết ma có học pháp vẫn phải bị tận xuất. Bởi vì sự hưng thịnh của tăng là do sự chứng đắc quả thánh của các tỳ kheo, chứ không do con số đông. Thì cái hưng thịnh bây giờ mình thấy chùa chiền nó to, Phật lớn, rồi tăng ni nó đông, chưa hẳn là thịnh. Nhưng mà ta căn cứ vào là hàng tỳ kheo ni còn giữ giới hay không. Mà giữ giới có sự tu hành như vậy mới đắc được cái thánh quả. Còn mà đông như vậy không có đắc thánh quả thì cũng chưa có gọi là Phật giáo hưng thịnh được. Nhớ à, đông đảo như vậy mà phức tạp, ai cũng là không có có lo tu hành hết đó, thì cái lo Phật giáo chưa gọi là hưng thịnh được. Nhớ, hưng thịnh là nhìn cái người thật tu có nhiều hay không, tỳ kheo ni còn giữ giới hay không. Thì cái đó để căn cứ trên đó. Thì nếu mà cái vậy mới là cái già nạn này nó trở ngại trên cái quả chứng, nó không đủ, nó không đủ khả năng để mà chứng thánh quả. 13 già nạn hay gọi là chứng pháp mà cũng chưa tiếc, như thứ nhất là phạm biên tội. Biên tội ai cũng biết hết rồi phải không, là từng xuất gia làm tỳ kheo ni ha, tỳ kheo rồi mà phạm một trong tám, một trong bốn ba la di. Nếu mà nó bên tăng thì phá hư hạnh thanh tịnh của tỳ kheo ni, còn bên ni thì nó là phá hư hạnh của tỳ kheo ha. Thì cái này bọn không tuần trước có nói rồi phải không, có gì cái phá hư hạnh thanh tịnh á. Thứ ba là tặc trú. Tặc trú nghĩa đen là hạng người ăn cắp chánh pháp. Đây là chỉ mình lén nghe yết ma có hàng tỳ kheo, chứ không phải là có hàng tăng. Mình lén nghe, chứ không phải là mình chưa thọ giới cụ túc, mình mở cuốn cụ túc ra coi như ngày hoàng tán là không phải. Mình nghe lén, mà thường thường cái yết ma của tăng là gì? Là để mà trừ tội hay là trị tội của hàng tỳ kheo, nói lỗi của hàng tỳ kheo, ví dụ như vậy. Thì cái là mình dự vào trong đó gọi là phạm vấn đề tặc trú. Tặc trú ý nghĩa nó vậy đó. Thứ tư là phá nội ngoại đạo. Nội ngoại đạo là thí dụ như cái người đó Thiên Chúa, ảnh qua bên mình, bên Phật giáo để xin xuất gia thọ giới, thì cái ngoại đạo kia đã phá rồi. Nhớ, ngoại đạo từ Thiên Chúa qua đây là phá rồi. Rồi ở một cái thời gian như vậy, rồi mới là không an ổn, không vui, bỏ Phật giáo về Thiên Chúa. rồi sau này từ đó trở vô mà xin xuất gia nữa thọ giới không cho. Nội ngoại đạo đều phá. Ngoại đạo là từ Thiên Chúa qua Phật giáo là phá rồi ngoại đạo, rồi vô Phật giáo là nội đạo, rồi bỏ Phật giáo trở về đạo cũ, đó là coi như nội đạo ngoại đều phá. Hiểu cái chỗ nội ngoại đạo này không? Từ bên kia qua đây mình cho thọ giới, à, rồi từ đây mà trở về đạo cũ rồi trở lại nữa là không cho. Tại vì nội ngoại đạo đều phá hết. Cũng như có cái một ngoại đạo lý luận với ngài Xá Lợi Phất, à, Xá Lợi Phất là lý luận không lợi Xá Lợi Phất, nên theo Xá Lợi Phất xuất gia. Khi mà xuất gia rồi thì dẫn về Tinh Xá xuất gia, những cái ngoại đạo này thấy Bạc Đăng Đà đồ chúng nhiều thì nghĩ rằng Xá Lợi Phất đồ chúng ít, chắc là Bạc Đăng Đà giỏi hơn Xá Lợi Phất mới có đồ chúng nhiều, mới bỏ Xá Lợi Phất đi mà ở với Bạc Đăng Đà, xuất gia Bạc Đăng Đà. Là mà khi mà xuất gia làm tỳ kheo rồi hỏi nghĩa lý Bạc Đăng Đà trả lời không được, thì cái ngoại đạo này trở về cái đạo cũ của mình. Đó là mới có trong cái Yết Ma có là để ngoại đạo 4 tháng ở riêng là vậy, vô khoan cho cái thọ giới tỳ kheo liền, có thể cho sa di, rồi mới là ở riêng như vậy 4 tháng. Khi mà 4 tháng đó rồi chê cái đạo cũ của họ mà họ không buồn, khen cái đạo Phật mà họ vui, thì cái đó là mới là cho thọ tỳ kheo. Còn nếu mà 4 tháng rồi nói tới đạo họ là họ buồn chê, rồi nói với Phật giáo khen thì họ không vui, thì cái đó cho 4 tháng nữa. Nhớ Đức Phật cho Yết Ma tăng cho 4 tháng nữa. Phá nội ngoại đạo thứ tư nè, thứ năm là giết cha, thứ sáu giết mẹ, thứ bảy giết A-la-hán. Mấy này là có duyên khởi hết, là giết cha giết mẹ A-la-hán này có hết á. 8 khóa hòa hợp tăng. Hòa hợp tăng hồi hôm qua mình đã học rồi đó, là chỉ tội phá pháp luân tăng thôi, là chủ động á. Thứ 9 là với ác ý làm thương Phật ra quyết, mà cái này là thời này không có, thì cái nó là có thể phá chùa hay là quỷ bán tam bảo hay là hạn chế vấn đề tăng hành đạo, nó làm Phật ra quyết á. Thứ 10 là bất năng nam. Bất năng nam này là dịch từ chữ gì? Chữ Quỳnh Môn. Quỳnh Môn có 5 loại á. Trong này nó tức đàn ông bất lực cũng gọi là hoàng môn. Có 5 loại, một là sanh hoàng môn, tức là sanh ra không có cả nam căn và nữ căn, tất nhiên nó hư rồi. Thứ nhất đó là sanh á. Thứ hai là kiền hoàng môn, là bị thiến như thái giám. Thứ ba là đố hoàng môn, tất nhiên là nó ghen á. Khi mà thấy ta hành dâm như vậy mình ghen lên, ghen lên mà tới đó rồi cái mình biến cái căn của mình đi. Đó là cái đố hoàng môn. Thứ tư là biến hoàng môn, là biến đổi, căn biến đổi. Thứ năm là bán nguyệt quỳnh môn, là trong một tháng 15 ngày năm căn bị biến đổi trở thành bất lực hay trở thành nữ căn. Đó là có 5 cái loại mà quỳnh môn, nó 5 cái loại. Quỳnh môn dịch là bất năng nam nữa. Thứ 11 là phi nhân. Phi nhân là không phải người nha. Phi nhân này có thể là mình áp dụng là nó là chỉ vào cái loại mà quỷ thần là phi nhân. Còn nói là nếu mà nó súc sanh là bị biến quá. Phi nhân này có thể là ví dụ như vị thần, thần cây, thần gì đó mà biến thành người để thọ giới. Thứ 12 là súc sanh. Súc sanh này cũng như cái loài rồng, có thể là nó biến ra hình người được. Có một lần Long Dương mới biến thành một thanh niên là thọ giới, làm tỳ kheo. Tỳ kheo rồi một thời gian cái là hàng tỳ kheo ngày nào cũng đi khất thực, để một cái vị tỳ kheo ở nhà để giữ cái tinh xá. Thì tới cái kỳ mà tỳ kheo cái bản thân là cái rồng nè, nó là ở nhà ngủ quên đi, rồi ngủ quên ổng rống ra như tiếng trống vậy, cái thân ông ngủ hiện ra nguyên cái hình rồng, thịt này kia nó lòi ra ngoài cái cửa sổ. Hàng tỳ kheo ôm mình bắt cái thực gì thấy sợ quá, la lên coi như con rồng này nó trở lên thành tỳ kheo ngầu đàng hoàng. Thì mới hỏi ra là cái gốc từ cái Long Dương. Long Dương tại thích những nền nếp sống của hàng tỳ kheo, nhưng mà thân làm nghiệp báo làm Long Vương như vậy. Thành Đức Phật mới bắt ông này xả giới, trở lại không cho làm tỳ kheo. Nhớ này, tỳ kheo chỉ là loài người mà thôi, chứ nhất định là cõi trời cũng không được làm tỳ kheo, nó phải trở lại làm người. Thứ 13 này là nhị hình. Nhị hình là có nghĩa là một người có đủ cả nam căn và nữ căn. Đó là 13 già nạn này, mình dính vô trong đó coi như là không được thọ giới. Nhớ, không được thọ giới. Còn sau này là thêm 15 cái câu hỏi nó thuộc về khinh già. Khinh già này là được thọ giới nó nhẹ hơn. Ha, thành nhiều người hỏi thầy rất nhiều nha. Hỏi về cái dạng bây giờ nó là BD sao? Được thọ giới hay không? Lưỡng tính á. Ha, ta nói cái này cũng khó. Phật không có đưa ra trong này mà ta đủ lục căn. Đâu có cái chỗ nào mà bắt buộc người ta là không cho thọ đâu. Nó không có thiếu cái gì phải cho ta thọ. Còn cái này là cái tính nó thay đổi. Ví dụ người cái hình tướng người nam nhưng mà cái tính người nữ, nó thành cái đó không có liệt vào trong này được. Là chỉ nhị hình hay là huỳnh môn mới là không cho thọ. Nhớ cái chỗ này, nhiều người hỏi cái chuyện đó. Đó là nói là 13 già nạn và 15 khinh già. Thứ hai là sự, thứ ba là tăng. Tăng thành tựu. Cái túc số này tối thiểu thì 5 vị tỳ kheo nơi biên địa, 10 vị tỳ kheo ở nơi đông tỳ kheo đô thành. Thì đó là nó là cái điều thứ ba là tăng để thành tựu. Còn cái thứ tư là yết ma thành tựu. Yết ma thành tựu này là phải bạch tứ yết ma, chứ không có thể là bạch nhị yết ma này hay đơn bạch được. Hay đó là về những cái điều kiện thành tựu để sanh cái vô tác giới thể cho một cái giới tử. Thôi tới đây thì mình nghĩ trong cái phần yết ma mà truyền giới đại chúng thấy, tùy theo mẫu địa phương mà cái phần nào mà bớt được thì nên bớt, còn đặc biệt không bớt được là không được là đăng đàn từ 4 vị tỳ kheo trở lên phi pháp, không được là bạch không đủ tứ yết ma. Hai cái điều này là hai cái này đều quan trọng. Còn giới sư thành tựu á, là chúng nhớ trong luật cũng có nói, giả như mà cái đàn giới đó dầu nói là cái giới sư thanh tịnh, nhưng mà cái ông giới sư đó ông không thanh tịnh mà giới tử không biết, thọ giới rồi đắc giới không, nhưng mà biết đắc giới không, nhớ nhớ quan trọng đó nè. Thành là trong giới luật mới nói là cái cương vị của hàng thập sư tối thiểu là không phạm giới căn bản, tất nhiên tỳ kheo ni không phạm 8 ba la di, tỳ kheo không phạm 4 ba la di, tất nhiên là cái thiên thứ nhất không phạm. Còn cái từ cái thiên thứ hai trở về sau lỡ phạm mà đã có sám hối ăn năn, nó lại Đức Phật cho sám hối thì được làm giới sư, nhớ. Còn nếu mà tỳ kheo đã phạm cái thiên thứ nhất, tỳ kheo ni đã phạm thiên thứ nhất thì không được mà làm hàng thập sư, mà lỡ giới tử nhìn nó thấy nó biết là không ấy thì thôi, nó tội nó là nó không đắc giới, không cách nào đắc giới. Cái đó điều tối ưu quan trọng là chúng nhớ. Thôi về nghỉ nha, là chúng có gì để hỏi không? À, thôi nghỉ.
Cũng sanh vô biên đồ
Oh,